Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, một lần nữa cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, chúng ta đang học về những phụ nữ vô danh trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày bài thứ hai về một quá phụ vô danh ở thành Nain. Câu chuyện về người nữ này được nhắc đến trong Phúc Âm Luca chương 7. Như chúng ta đã biết, quá phụ thành Nain có chồng đã chết, để lại cho bà một đứa con trai duy nhất. Người con trai này còn trẻ, nhưng không biết vì lý do gì cũng chết. Trên đường đưa con ra phần mộ, bà may mắn gặp Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài. Thấy hoàn cảnh đáng thương của người mẹ quá, Chúa Giêsu chận đám tang lại và gọi con bà sống lại. Kinh Thánh ghi như vậy. Đoạn Ngài lại gần rờ quan tài, thì kẻ khiêng dừng lại. Ngài bèn phán rằng, hỡi người trẻ kia, ta bảo ngươi chờ dậy. Người chết vùng ngồi dậy và khởi sự nói. Đức Chúa Giêsu giao người lại cho mẹ. Trích Phúc Âm Luca, chương 7, câu 14 và 15. Chúng ta hãy hình dung phản ứng của các môn đồ và đám đông đang đi theo Chúa Giêsu lúc đó, cùng với phản ứng của những người trong làng đang tiễn đưa chàng thanh niên ra phần mộ. Chắc chắn là họ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trước hết, khi đến cổng thành Nain, thấy có đám tang từ trong thành đi ra. Chúa Giêsu không đứng qua một bên để tránh đường, rồi kính cẩn chào người quá cố, như cách mà mọi người thường làm. Chúa cũng không yên lặng, bày tỏ sự thông cảm khi thấy người mẹ đau khổ đi theo sau người chết khóc lóc. Trái lại, khi thấy mẹ của người chết than khóc, Chúa đến gần, bảo bà đừng khóc nữa. Rồi Ngài bước lại gần người chết, khiến những người khiêng quan tài phải dừng lại. Đám đông lúc đó ngạc nhiên, nhưng có lẽ cũng có người bực bội, không biết người lạ này là ai mà dám chen vào làm gián đoạn đám tang, lại còn bảo người thân trong gia đình đừng khóc. Chưa hết, Chúa Giêsu bước lại gần, rờ vào quan tài và đụng đến người chết. Đây là điều không ai dám làm vì sợ bị nhiễm trùng hoặc là bị kể là ô uế trong nhiều ngày. Mọi người yên lặng, căng thẳng, không biết vị thầy Do Thái này định làm gì đây. Ngay lúc đó, Chúa nói và ra lệnh cho người chết. Hỡi người trẻ kia, ta bảo ngươi hãy ngồi dậy. Mọi người có mặt trong đám tang có lẽ không hiểu được điều họ nghe và cũng không biết Chúa định làm gì. Thì người chết vùng ngồi dậy và bắt đầu nói. Có thể một vài người trong đám đông bỏ chạy vì sợ. Nếu có mặt tại đó, có lẽ chúng ta cũng sợ khi thấy người chết tự nhiên sống lại, bỏ vải liệm và khăn đậy trên mặt ra và mở miệng ra nói. Bác sĩ Luca không ghi lại là người đó nói gì và nói với ai, nhưng chắc chắn là nói ngôn ngữ mà người chung quanh hiểu được. Bây giờ chúng ta hãy nhìn lại người mẹ quá đang khóc đứa con trai một yêu dấu. Khi rời nhà để đưa con đến phần mộ, bà nghĩ đây là những giờ phút cuối cùng bà được gần bên con, vì đứa con đã chết, bà vừa đi vừa khóc với tấm lòng tan nát. Đây là hình ảnh quen thuộc với chúng ta. Khi trong gia đình có người qua đời, hay khi đi dự lễ tang của người trong hội thánh, chúng ta thấy những người thân, những bà con ruột thịt thường quyến luyến bên người đã chết, muốn nhìn lại lần cuối cùng, và khóc lóc khi phải đậy nắp quan tài, đau buồn, luyến tiếc khi người chết được đặt vào phần mộ và lấp đất lại. Người thân của người quá cố cảm thấy một sự mất mát lớn. Là người tin Chúa, chúng ta biết mình sẽ gặp lại người đã khuất trong nước của Chúa. Dù vậy, với tình cảm thông thường của con người, chúng ta không tránh được nỗi đau buồn trong lòng. Người mẹ góa này cũng vậy, bà đi theo sau con trên đường ra nghĩa trang, vừa đi vừa khóc, vì đây là giờ phút cuối cùng bà được nhìn thấy đứa con trai một yêu dấu. Hiểu rõ nỗi đau của người mẹ quá cô đơn, chúng ta mới tưởng tượng được niềm vui lớn lao đến với bà khi thấy đứa con yêu dấu được sống lại và bắt đầu nói. Ngồi dậy và nói là hai hành động chứng tỏ một người đang sống, tức là cơ thể cử động được và có thể giao tiếp với người chung quanh qua tiếng nói của mình. Kinh Thánh ghi tiếp, Đức Chúa Giêsu giao người lại cho mẹ. Thưa quý vị, đây là câu Kinh Thánh đẹp nhất, vui nhất trong câu chuyện này. Cũng là câu nói lên sự thông cảm và tình yêu thương của Chúa Cứu Thế đối với người mẹ quá. Chúa biết rằng, trong đám đông chứng kiến chàng thanh niên từ kẻ chết sống lại, có người kinh ngạc, có người sợ hãi, cũng có người vui mừng. Nhưng người vui nhất và sung sướng nhất là mẹ của chàng thanh niên. Biết như thế nên Chúa giao chàng thanh niên lại cho bà mẹ. Chúa biết bà mong được đến gần con, mong được ôm trong tay đứa con đã chết mà bây giờ được sống, để cảm nhận một cách rõ ràng, thực hữu là con mình thật sự sống. Một tác giả nọ viết như sau. Người con này khi ra chào đời là món quà quý Đức Chúa Trời ban cho gia đình bà quá. Bây giờ được cứu từ kẻ chết sống lại, thanh niên này là món quà còn quý hơn nữa. Chúa Giêsu biết rõ tình cảm của con người, nhất là tình thương yêu giữa mẹ với con. Trong vai trò người con, Chúa Giêsu hiểu được tình thương của người mẹ đối với con cái. Chính vì thế, khi gánh chịu cái chết đau đớn trên thập tự giá, Chúa Giêsu nhìn xuống thấy bà Mary đứng bên chân thập tự. Ngài hiểu ngay niềm đau lớn lao mà bà phải gánh chịu. Nghĩ đến tương lai vô định trong đời sống quá bụa của người mẹ về phần xác, Chúa Giêsu gửi gắm bà cho môn đệ thân tín nhất của Ngài. Xin ông chăm sóc bà. Môn đệ đó là Sứ Đồ Giăng. Chính Sứ Đồ Giăng đã ghi lại chi tiết đó như sau. Ông viết, tại một bên thập tự giá của Chúa Giêsu có mẹ Ngài đứng đó, với chị mẹ Ngài là Mary, vợ Cleopa và Mary Magdalene nữa. Đức Chúa Giêsu thấy mẹ mình và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng mẹ rằng, hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi. Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng, đó là mẹ ngươi. Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình. Trích Phúc Âm Giăng chương 19, câu 25 đến 27. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn vào các môn đồ và đám đông chung quanh Chúa Giêsu trong phép lạ này. Đây là những người chứng kiến tận mắt sự việc Chúa gọi một người đã chết, sống lại. Kinh Thánh ghi, ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng có đấng tiên tri lớn đã dấy lên giữa chúng tôi và Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài. Trích Luca chương 7 câu 16. Những người được chứng kiến tận mắt phép lạ Chúa Giêsu gọi người chết sống lại đều quá ngạc nhiên đến nỗi trở thành sợ hãi. Họ sợ vì chàng thanh niên kia đã chết, chính mắt họ thấy rõ ràng và họ đang cùng nhau giúp bà mẹ của chàng thanh niên đem con đi chôn. Nhưng bây giờ Chúa Giêsu chỉ ra lệnh một tiếng mà người đó sống lại và nói được. Trong lúc ngạc nhiên và sợ hãi vì thấy phép lạ lớn lao xảy ra ngay trước mắt, những người chứng kiến bỗng nhớ lại các đấng tiên tri thời xưa như tiên tri Eli, tiên tri Elise là những người cũng từng gọi người chết sống lại. Vì vậy, đám đông cất tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời và nói, có đấng tiên tri lớn đã dấy lên giữa chúng tôi và Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài. Luca chương 7 câu 16. Lời ca ngợi này nói lên niềm vui và hy vọng của con dân Chúa khi được chứng kiến phép lạ lớn qua Chúa Giêsu. Vì đã hơn 400 năm qua, tức là từ thời Cựu Ước cho đến lúc Chúa Giêsu thi hành chức vụ, con dân Chúa không được nghe lời truyền phán, cũng không được nhìn thấy phép lạ từ nơi Đức Chúa Trời. Kết quả về phép lạ Chúa Giêsu đã thực hiện để cứu sống con trai quá phụ thành Na-in là tin đó đồn ra khắp miền Giu-đê và các vùng chung quanh. Thưa quý vị, dù bác sĩ Luca không ghi, nhưng chúng ta tin chắc rằng bà quá thành Na-in và con trai bà sau đó đã đến quỳ bên chân Chúa Giêsu để thờ lại Ngài và cảm tạ Ngài. Bây giờ bà không còn buồn khóc vì mất người con trai yêu dấu, nhưng hai mẹ con được trở về tiếp tục sống bên nhau. Với lòng biết ơn Chúa, chúng ta tin rằng từ đó hai mẹ con muốn biết về Chúa Giêsu nhiều hơn, cũng như muốn đi theo Chúa làm môn đồ của Ngài để được nghe Ngài giảng dạy. Không những đám đông chứng kiến phép lạ đã đồn ra cho mọi người biết về tin Chúa Giêsu đã cứu sống người chết, mà chắc chắn quá phụ thành Na-in và con trai của bà cũng nói cho mọi người biết về phép lạ lớn lao này. Lời chứng của hai mẹ con kèm với sự hiện diện cụ thể của chàng thanh niên là bằng chứng mà không ai có thể chối cãi được rằng Chúa Giêsu đã gọi người chết sống lại. Ngài chính là Đức Chúa Trời trong thân xác con người, vì chỉ một mình Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa mới có thể ban sự sống cho người đã chết. Thưa quý thính giả, giờ phụ nữ xin tạm ngưng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong giờ phụ nữ kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Gia đình của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa giúp chúng ta là con dân Chúa, luôn sống theo lời Chúa dạy, để đời sống chúng ta làm rạng danh Chúa, gia đình chúng ta phản ảnh tình yêu của Chúa, qua đó chúng ta làm chứng nhân cho Chúa và hướng dẫn người chưa tin đến với Ngài. Thưa quý vị, trong bài chia sẻ kỳ trước, chúng tôi có nói rằng cha mẹ cần dành thì giờ chơi với con, trò chuyện với con. Khi ở gần bên con, chúng ta cần nhìn con với ánh mắt yêu thương, trò chuyện, chia sẻ tâm tình và kinh nghiệm với con. Đây là những cơ hội tốt để chúng ta dạy con những tiêu chuẩn luân lý, đạo đức là điều rất cần trong xã hội tội lỗi ngày nay. Về những thì giờ dành cho con, ông Gary Chapman, tác giả quyển 5 ngôn ngữ tình yêu của trẻ con, đề nghị rằng cha mẹ mỗi tối đọc những chuyện hay, chuyện kinh thánh cho con nghe. Thỉnh thoảng dừng lại thảo luận với con về những chi tiết hay các nhân vật trong truyện và cho con nói lên cảm nghĩ của mình. Khi đọc chuyện về một người gặp khó khăn, thất vọng trong đời sống, chẳng hạn, chúng ta nên hỏi con có bao giờ gặp điều gì khó khăn khiến con thất vọng, buồn hay tức giận không? Và rồi cho con chia sẻ kinh nghiệm và cảm xúc của mình. Tác giả khuyến khích các bậc phụ huynh nên cố gắng dành thời giờ trò chuyện trao đổi với con, nói về những điều đụng đến cảm xúc, vui, buồn, giận, ghét hay thất vọng của con. Đây là điều cần thiết để giúp con em chúng ta bày tỏ cảm xúc, hầu có thể biết kiềm chế những cảm xúc đó. Điều đáng buồn là rất nhiều thanh thiếu niên ngày nay không biết kiềm chế cảm xúc của mình, đặc biệt là cảm xúc giận dữ. Vì không biết hay không thể kiềm chế những cảm xúc mạnh như buồn chán, giận dữ, thất vọng, các bạn trẻ ngày nay đã vướng vào nhiều tệ nạn như vướng vào cần sa, ma túy, vào những quan hệ tình dục tội lỗi, có thái độ hay hành động chống nghịch với thẩm quyền trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Trong thời gian con em chúng ta ở trong tuổi đang lớn, nếu có nhiều thì giờ ở gần bên cha mẹ trước giờ đi ngủ, trong không khí đầm ấm yêu thương của gia đình, các em có cơ hội nói lên những cảm xúc chất chứa trong lòng, trong khung cảnh an toàn, thoải mái. Tất cả những điều này sẽ giúp con cái chúng ta tránh được những nan đề lớn trong đời sống sau này. Những thông lệ thường nhật chúng ta đặt cho con trước giờ con đi ngủ, trong không khí gần gũi yêu thương, nhẹ nhàng, thoải mái, là điều rất quý, là hình ảnh khác với những bận rộn tất bật mà đa số các phụ huynh khác đang vướng vào. Để có thể có những giờ phút êm đềm thoải mái với con cái như vậy, chúng ta phải đặt lại thứ tự ưu tiên cho đời sống và không chạy theo những đòi hỏi của nhu cầu vật chất như người đời. Chúng ta đừng để mình trở thành nạn nhân của đời sống vật chất bận rộn này. Đến cuối cùng, tất cả những gì chúng ta nghĩ là quan trọng ở đời này sẽ chẳng có một giá trị nào. Nhưng những gì chúng ta làm cho con, với con, sẽ có giá trị lâu dài. Sứ đồ Phao-lô dạy, chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 18, bản truyền thống hiệu đính. Để có thời giờ cho con, chúng ta phải đặt kế hoạch dành thời giờ cho con. Thưa quý vị, trong 8 năm đầu của đời sống con em chúng ta, những sinh hoạt hàng ngày giữa chúng ta với con thường giống nhau, không mấy thay đổi. Vì mọi sinh hoạt của các em đều xoay quanh gia đình bên cạnh cha mẹ. Nhưng khi con cái chúng ta lớn hơn và bắt đầu tham gia nhiều hơn vào các sinh hoạt bên ngoài gia đình, thì chúng ta phải cố gắng nhiều và phải sắp xếp thời khóa biểu rõ ràng thì mới có thể có thì giờ cho con cũng như cho gia đình. Nếu chúng ta cứ tự nhiên chạy theo những đòi hỏi của công việc và những bận rộn của đời sống, chúng ta sẽ không còn thì giờ cho gia đình nữa. Và tác giả sách này đề nghị chúng ta tận dụng những thì giờ sau đây cho con cái. Trước hết là giờ cơm của gia đình. Đây là thì giờ tự nhiên sẵn có trong gia đình mỗi chúng ta. Trong những năm tháng sống trong gia đình, có lẽ quý vị cũng thấy bữa cơm tối là lúc người trong gia đình được ở gần bên nhau, chia sẻ, trò chuyện với nhau nhiều nhất. Nhưng có những gia đình cứ để sẵn thức ăn đó, rồi mỗi người ai về giờ nào thì ăn một mình trong giờ đó. Đối với những ai đã kinh nghiệm không khí đầm ấm yêu thương của bữa cơm tối trong gia đình, đều thấy rằng mỗi người ăn riêng theo giờ giấc của mình là điều không nên. Để tránh điều đó, cha mẹ là người phải quyết định giờ cơm của gia đình và quyết định khi nào hay trường hợp nào thì có thể thay đổi vì những lý do đặc biệt. Có những gia đình có thì giờ ăn sáng với nhau, điều đó rất tốt. Thỉnh thoảng hay mỗi tháng một lần, chúng ta cũng có thể hẹn gặp con tại một nơi nào đó để đi ăn trưa với con. Đề nghị thứ hai là đi chơi xa vài ngày. Có một ông bố nọ, cứ 3 tháng thì đưa con đi cắm trại một lần. 2 bố con đến một nơi chỉ cách nhà khoảng 1 giờ đồng hồ lái xe, rồi bố con dựng lều và cắm trại ở lại 1 ngày 1 đêm. 2 bố con dành trọn thì giờ cho nhau trong suốt thời gian đó. Khi 2 mẹ con đi ngoài công viên như thế, thì ông bố và đứa con trai ở nhà rửa chén, dọn dẹp nhà cửa, chơi trò chơi hay chơi banh với nhau. Đây là những điều chúng ta có thể làm để có thì giờ với con cái. Điều cần nhớ là chúng ta không giữ cứng nhắc theo thì giờ đã định, nhưng khi cần, chúng ta sẵn sàng thay đổi chương trình. Điều quan trọng là chúng ta phải định trước chương trình để có thì giờ cho con, vì nếu không, chúng ta sẽ không thể có thì giờ cho con, hoặc là có thì giờ nhưng không có chất lượng. Nếu chúng ta có thể sắp xếp thì giờ cho người khác vào lịch của mình, thì sao lại không thể đặt những sinh hoạt riêng dành cho con vào thời khóa biểu của chúng ta? Khi biết cha mẹ vì muốn dành thì giờ cho mình đã phải bỏ bớt những sinh hoạt với người khác, con em chúng ta sẽ rất vui vì biết là mình được cha mẹ yêu thương. Một ích lợi khác nữa là qua sự sắp xếp chương trình để có thì giờ cho con, chúng ta cũng dạy con cách sắp xếp và sử dụng thì giờ cho chính các em. Sắp xếp để có thì giờ chất lượng với con không chỉ có nghĩa là chúng ta dành 1 ngày hay 1 tiếng đồng hồ cho con trong thời khóa biểu của chúng ta, nhưng cũng có nghĩa là chúng ta sẽ chuẩn bị chính mình. Nếu ngày hôm đó công việc quá căng thẳng ở sở, chúng ta cần thư duỗi trước khi về nhà. Làm thế nào để tinh thần bớt căng thẳng? Cố gắng không nghĩ đến công việc, nhưng tập trung vào những sinh hoạt của gia đình. Như trên đường về nhà, chúng ta có thể nghe những bài hát mình thích. Hoặc trước khi rời sở, chúng ta dành 1 vài phút cầu nguyện với Chúa cho tâm trí nhẹ nhàng, bình an. Chúng ta cần tìm cách nào đó để giúp cho tâm trí thảnh thơi, vui vẻ, để khi về đến nhà có thể hăng hái dành thì giờ với con. Nếu chúng ta cảm thấy chưa sẵn sàng để vui vẻ với con, thì vợ chồng nên có 1 vài phút chia sẻ với nhau để trút bớt những gánh nặng trong lòng. Sau đó, 2 vợ chồng sẽ cùng dành thì giờ với con. Nhiều khi chúng ta chỉ cần ra sân, nhìn cây cảnh, một chút hoặc uống một ly chanh đường là cũng đủ cho tâm trí thư giãn để có thì giờ chất lượng với con cái. Khi trong lòng chúng ta thật sự thoải mái, nhẹ nhàng, chúng ta mới có thể tập trung dành thì giờ cho người thân trong gia đình. Một điều nữa chúng ta cần chú ý là khi đã hứa dành thì giờ chơi với con hay đưa con đi đâu, làm gì, chúng ta cần giữ đúng lời hứa để con không buồn, thất vọng và mất tin tưởng nơi cha mẹ. Thưa quý vị, nếu ngôn ngữ yêu thương chính của con chúng ta là những thì giờ cha mẹ dành cho các em, thì chúng ta cần nhớ rằng nếu không được cha mẹ quan tâm dành thì giờ cho mình, các em sẽ cảm thấy buồn nản vì nghĩ rằng cha mẹ không thật sự thương mình. Chúng tôi xin kể lại trường hợp tác giả nêu trong sách như sau đây. Trong gia đình kia, cả bố và mẹ đều bận rộn với công việc làm. Bố là lính chữa lửa, mỗi tuần phải làm 68 tiếng đồng hồ, trong đó 48 tiếng phải trực tại sở. Những lúc không phải trực, ông bố và các bạn đi sơn nhà để có thêm tiền. Trong khi đó bà vợ ông là y tá nên phải đi làm ban đêm và ban ngày thì ngủ. Khi nào cả hai vợ chồng phải làm ban đêm thì hai đứa con nhỏ 8 tuổi và 6 tuổi có bà ngoại đến trông. Một ngày kia, bà mẹ ngạc nhiên thấy đứa con 8 tuổi không nói chuyện với bà. Bà nhớ khi còn nhỏ em là đứa bé nói nhiều. Khi em chưa đi học và mẹ chưa đi làm, chiều chiều hai mẹ con thường ra công viên chơi. Những lúc đó em vui vẻ, nói cười luôn miệng, nhưng bây giờ thì không nói nữa. Một người bạn biết vậy cho bà mẹ đọc quyển 5 ngôn ngữ yêu thương của trẻ con. Khi đọc sách, bà mới biết là con bà mong ước được mẹ quan tâm dành thì giờ cho mình. Từ đó, bà mẹ cố gắng mỗi tuần 2 lần đưa con ra công viên như trước kia. Dần dần đứa bé vui vẻ và nói chuyện với mẹ trở lại giống như trước. Và tác giả kết luận, đối với những đứa con mà ngoài các ngôn ngữ tình yêu khác, các em mong ước cha mẹ dành thì giờ cho mình. Khi cha mẹ cho các em thì giờ và sự quan tâm đặc biệt, đó là món quà quý giá, cần thiết để giúp các em cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Thưa quý vị, khi dành thì giờ cho con, chúng ta để lại những kỷ niệm mà con chúng ta sẽ ghi nhớ suốt đời. Thưa quý thính giả, chương trình gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp trong đề tài ngôn ngữ yêu thương của trẻ con. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.